Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh. Phần tiết mục những vấn đề hôm nay và chúng tôi đương nối đường dây với Úc Lại Lợi, với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến từ bên kia. Và đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chào bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến ạ.
Vâng, xin chào anh Dương Phục và kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston.
Vâng, thưa quý thính giả và cũng thưa anh Tiến, là cái giờ khác, là nó khác biệt nhau giữa Hoa Kỳ, giữa Texas ở bên Úc thì nó ngược chiều hẳn với nhau. Thành thử rất là cảm ơn anh cũng đã chấp nhận để mà vượt qua những cái khác biệt rất là khó chịu đó về giờ giấc. Nhưng mà trước hết là hỏi thăm anh là cái thời tiết bên đó như thế nào. Bên này chúng tôi nóng quá sức tưởng tượng, nóng kinh lắm cơ. Thì không biết ở bên đó như thế nào ạ?
Thế anh, hiện nay tôi đang mặc ba cái áo. Vâng, thì thời tiết ở đây sáng sang bây giờ mới là 7 rưỡi sáng. Thì thời tiết là khoảng 11 độ C đấy.
Wow.
Tức là ở chúng tôi là đang là mùa đông anh, đang giữa mùa đông đây. Thế nên là giữa Bắc Mỹ với lại Úc Châu thì nó trái ngược hẳn. Khi ra mùa hè thì chúng tôi mùa đông. Cho nên đến Noel đông lạnh giá của anh á, thì bên này chúng tôi vừa cởi trần quạt phần sạch vừa hát đêm đông lạnh lẽo chúc sinh nhật đời.
Vâng, thưa anh, quả thật là giữa hai nơi mà chúng ta đang nói chuyện phải nói là cái cảm ơn cái thời buổi rất là tân tiến về kỹ thuật này. Chỉ cần có một đường dây điện thoại thì thính giả đương nghe đài, đương ở khắp thế giới có thể theo dõi cái câu chuyện của chúng ta. Thời tiết thì đã ngược chiều như vậy rồi, hình như có lần chúng tôi đã sang bên Úc, cái gì nó cũng ngược ngược, nó không có giống. Chúng tôi nhớ là khi đến phi trường ở bên Sydney đó, thì trước có gặp anh đó, thì đi ra ngoài đường mình tưởng rằng là có thể mướn một chiếc xe để mà chạy cho nó tiện, khỏi ai đưa đón. Thế nhưng mà thấy cái xe chạy nó khác chiều với lại ở bên Mỹ thì phát hoảng đi. Tài xế đó thì thay vì ngồi bên trái thì ngồi bên phải, mà chạy xe đó thì lại kèm vào cái phía bên trái, thành thôi bỏ luôn cái ý định mướn xe, hoảng quá anh Tiến. Cái gì cũng ngược.
Vâng, ở bên này thì cái xứ Úc này là cái xứ tương đối nó hơi ngược đời thanh, nếu mà so với Mỹ. Tuy nhiên là nó ở đâu thì quen đó, tôi sang Mỹ tôi cũng cảm thấy nó ngược đời giống vậy.
Vâng, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta thì sau năm 1975 như vậy, bây giờ là đã hơn 40 năm rồi. Tản mát khắp nơi trên thế giới, người bên Mỹ, người bên Pháp, người bên Úc, sống đâu thì quen đó và cũng quen với cái sự khác biệt của nhau. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ là có một cái điểm chung là trên 40 năm qua chúng ta vẫn tiếp tục sống trong một cái cộng đồng rất là chống cộng, mà chúng tôi được biết là ở bên Úc đó thì còn chống cộng mạnh còn hơn cả ở bên Mỹ nữa. Thì cái tình hình sinh hoạt cộng đồng thời gian vừa qua như thế nào thưa anh Tiến ạ?
Vâng, thì ở bên này như anh nói đó, thì mình luôn luôn mình giữ cái tinh thần của cái người Việt đã trốn chạy cộng sản và đi tị nạn. Thì bây giờ 40 năm qua rồi thì mình, cái tình hình nó vẫn thế thôi. Có nghĩa là cộng sản ngày hôm nay có thể nó thay đổi một chút xíu về mặt hình thức. Nó ở trong nước thì do vấn đề mà quốc tế viện trợ rồi buôn bán bang giao với lại Việt Nam cộng sản đó, thì dù sao đó có những rơi những rớt thì người dân có lẽ là họ cũng dễ thở hơn là cái hồi mà tụi mình ra đi 30-40 năm về trước. Tuy nhiên về mặt căn bản thì nó cũng thế mà thôi, vẫn là một chế độ độc tài độc đảng, vẫn là một lũ tham nhũng rốt nát ngồi trên đầu trên cổ dân chúng và bóc lột. Thì cái đó là cái điều căn bản mà đời đời không bao giờ có thể thay đổi được ở Việt Nam. Và trước là còn trước cái nguy cơ mất nước nữa, thì có lẽ ai cũng biết, nhất là ngoài hải ngoại này chúng ta có nhiều thông tin đây.
Vâng.
Mình biết rất rõ cái chuyện đó. Mình rất là buồn, rất là lo. Bởi vì dù là mình đang ở những xứ tự do này, mình đã định cư đây mấy chục năm rồi, mình cũng gọi là hòa nhập vào cái đời sống xã hội ở bên này. Tuy nhiên đó, căn bản mình vẫn là người Việt Nam. Nếu không bao giờ có thể quên được cái nơi mà đã sản sinh ra mình và đã cưu mang nuôi dưỡng mình cho đến khi mình lớn. Cho nên là cái lòng mình vẫn cứ hướng về Tổ quốc thôi. Và vẫn làm mọi thứ để có thể đóng góp được một phần nào đó vào trong cái vấn đề mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho nước Việt Nam. Và đó là cái giấc mơ chung của tất cả chúng ta thôi anh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến. Anh vừa nói đến một cái sự kiện cũng đương xảy ra khắp nơi trên thế giới, và ở tại thành phố Houston này cũng tương tự như là bên Úc anh vừa nói, tức là có một cái buổi tuyệt thực. Đây trong cái phong trào như We Are One ở khắp nơi trên thế giới, chứ không phải riêng một thành phố nào, Sydney hay là Houston. Đây là một cái điều rất là mừng, là cộng đồng người Việt ở khắp nơi đã nối kết với nhau được để tổ chức một ngày tuyệt thực chung như vậy với cả những cái người tuyệt thực ở Việt Nam nữa. Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, đường phát biểu từ Sydney, Úc Đại Lợi. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến thì cũng trước đây cũng đã là chủ tịch của cộng đồng người Việt ở Sydney, cũng như là chủ tịch cộng đồng người Việt liên bang Úc, và đã rất là hăng say trong cái thời điểm vừa qua, có những cuộc biểu tình mà chúng tôi đọc tin tức rất là lớn để chống lại những cái phái đoàn văn nghệ hoặc là những cái phái đoàn chính trị qua Úc Đại Lợi. Thì bác sĩ Tiến bây giờ nghĩ sao về cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản vừa rồi qua Mỹ, được Tổng thống Obama tiếp đón giống như là một cái lãnh tụ của Cộng sản ở tại Việt Nam, và những cái tin tức chung quanh cái chuyến đi này thấy rõ là có đặt cái vấn đề nhân quyền, và có rất là nhiều những tin tức cho rằng là Cộng sản Việt Nam bây giờ đương ở cái thế đu dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, cho nên thế nào cũng phải thay đổi, nhượng bộ về vấn đề nhân quyền. Anh có tin là sẽ có một cuộc thay đổi lớn về vấn đề nhân quyền trong cái thời gian sắp tới hay không, nhất là sang năm đây sắp sửa có cái đại hội của Đảng Cộng sản? Anh có tin điều đó không? Có hy vọng điều đó không anh Nguyễn Mạnh Tiến?
Dạ vâng, thì thưa anh, cái này thực sự mà nói đó là tôi cũng hơi dè dặt về cái chuyện này thôi anh. Có nhiều những cái bình luận khác nhau. Tuy nhiên là nếu mà mình nhìn cái hành xử của cái bọn mà cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì mình thấy rằng bao giờ cũng vậy đó, nó tìm cách giống như ngày xưa đi dây giữa Nga Xô với lại Trung Quốc vậy. Thì bây giờ nó muốn đi dây giữa Mỹ và Trung Cộng, tức là nó hưởng lợi từ cả hai phía. Và thật sự ra mà nói là họ bây giờ họ cũng hơi ớn cái chuyện mà Trung Cộng đem lực lượng quân sự vào trong Biển Đông, làm những cái đảo nhân tạo ở Trường Sa đó, Hoàng Sa đó, không? Thì họ cũng thực sự họ thấy là cái nguy cơ đó, nó cận kề đó, nên họ cũng hơi sợ, cho nên là muốn tiến một bước gần với Mỹ. Tuy nhiên là tôi cũng để ý một số những cái sự kiện khiến cho mình cũng không mấy gì lạc quan lắm. Ví dụ như trước khi mà Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ thì cách đó vài tuần lại đi sang triều kiến ở bên Bắc Kinh. Đó, thành thử ra mình cũng không hiểu là trong cái chuyện đó họ nói những cái chuyện gì với nhau mình không biết. Tuy nhiên là cái sự mà đi Trung Quốc trước khi sang Mỹ đó, nó cũng làm cho mình phân vân, mình không hiểu là lý do gì mà lại làm cái trò này. Rồi thì Nguyễn Tấn Dũng ở trong cái kỳ 30 tháng 4 đó, trước cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng vài tháng thì lại bắt đầu lại giả cái giọng trong cái diễn văn này cũng giả cái giọng là phải đánh thắng Mỹ, đế quốc Mỹ tàn sát dân nhân dân vân vân. Thì những cái trò đó là những cái là nó khiến cho mình không hiểu rằng là cái bọn cầm đầu này nó muốn cái gì. Đi mà trước khi đi sang thương thảo xin tiền người ta và kết thân với người ta thì lại lôi người ta ra chửi trước công cộng, thì cái chuyện nó rất là kỳ dị đó. Cho nên mà tôi cũng rất là dè dặt, tôi nghĩ rằng đó là cái là chó mực thì vẫn giữ màu đen thôi. Căn bản là cái bọn cầm đầu này, thứ nhất là nó rốt nát, thứ hai nó tàn ác, và thứ ba là nó kế bên Trung Quốc, cho nên nó sợ bọn Trung Cộng hơn là nó gọi là nó phụ thuộc Trung Cộng nhiều hơn bất cứ nước nào khác. Tuy nhiên là trong cái chiến lược xoay trục toàn cầu của Hoa Kỳ đó, khi mà họ muốn sát lại gần cái Đông Nam Á này và Nhật Bản đó, nhất là những cái cuộc tập trận gần đây với Philippines, với Nhật, vân vân, để đặt căn cứ ở Úc, vân 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 vân, tất cả những cái đó nó chứng minh cho mình thấy một điều là Hoa Kỳ thực sự muốn, không muốn Trung Cộng gọi là có cái ảnh hưởng quá lớn ở vùng biển Đông này. Và Trung Cộng ở trong cái tình hình hiện nay, nhất là khi kinh tế của nó đang lao xuống vực sâu như vậy đó, thì có lẽ rằng trong thời gian tới cũng không có đủ sức lực, tài lực để mà tài trợ cho những cuộc phiêu lưu quân sự lớn như là vấn đề xây dựng những cái căn cứ quân sự ở giữa biển mênh mông thôi anh. Và thì trong cái bối cảnh như vậy đó, thì mình hy vọng rằng nếu Trung Cộng mất cái thế lực về quân sự thì đồng thời cũng mất cái thế lực về chính trị, và cái gọi là phe thân Mỹ ở Việt Nam có thể là nó sẽ có nhiều thế lực hơn, và cái cơ may để mà những cái tổ chức nhân quyền, những anh em chị em can đảm tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam có thể có cái cơ may hoạt động được mạnh mẽ hơn với cái sự hiểm trở của chúng ta hải ngoại thôi. Thì đó là cái mong muốn của tất cả chúng mình, nhưng mà để thời gian sau xem nó ra như thế nào.
Trong cái cuộc mà đến Mỹ của Nguyễn Phú Trọng sau đó, thì ông đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội đó, ông cũng có mặt trong cái chuyến đi này, thì ông mới đến thăm cộng đồng người Việt, ông Ted Osius đó. Ông này là một người đồng tính, thôi cái đó là cái chuyện riêng của ông ta. Thế nhưng mà ông bảo đảm với cộng đồng người Việt rằng là cái vấn đề tôn trọng nhân quyền, Cộng sản Việt Nam sẽ phải nới lỏng và thi hành, để đánh đổi lại là Mỹ hứa là sẽ tìm cách để cho vào cái TPP, tức là cái hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương mà Cộng sản Việt Nam bây giờ rất là mong. Trong cái chuyến đi này thì Nguyễn Phú Trọng mời ông Obama đi thăm Việt Nam, và ông đã công khai nhận lời, và người ta đồn đãi rằng có thể là sẽ xảy ra vào tháng 11 khi mà ông Obama sẽ đến cái vùng này để dự cái hội nghị APEC, và sẽ chính thức mà để mà cho Cộng sản Việt Nam, tìm cách cho Cộng sản Việt Nam vào TPP, bất kể là cái chuyện có tôn trọng nhân quyền hay là không. Có nghĩa là ý tôi muốn nói là cái vụ mà xoay trục mà anh vừa nói của Mỹ đó, họ đặt cái quyền lợi của chính họ lên cao hơn cái chuyện mà cộng đồng Việt Nam cứ yêu cầu là ông phải đặt vấn đề nhân quyền rồi mới cho chúng nó vào TPP, thì điều đó chưa chắc. Anh nghĩ sao?
Vâng, thì tôi cũng nghĩ vậy cho anh. Thì Mỹ nè, thứ nhất là cái quyền lợi của họ về vấn đề ban giao, giao thương, vấn đề kinh tế. Cứ nhìn nữa đó, họ vẫn muốn lôi kéo Cộng sản Việt Nam vào trong cái vùng ảnh hưởng của họ, để mà đối trọng với lại cái sự bành trướng của Trung Cộng ở trong vùng Đông Nam Á thôi. Vì thế cho nên là những cái điều kiện, nếu mà nói đúng ra đó, thì Cộng sản Việt Nam không bao giờ có đủ điều kiện để mà gia nhập vào cái TPP hết, là bởi vì nó có những cái cột chặt về vấn đề nhân quyền, cột chặt về vấn đề tự do lập hội, tự do nghiệp đoàn, tự do thương lượng tập thể, vân vân vân, và cái kinh tế nhà nước đó, không bao giờ có thể đóng vai trò chủ đạo ở trong cái nền kinh tế quốc dân được. Và tất cả những cái đó là những cái tối kỵ của TPP, những điều kiện căn bản ưu tiên của TPP. Thì và Việt Nam không có đạt được một cái tiêu chuẩn nào trong cái đó. Nhưng tôi nghĩ rằng là vì lý do như đã nói trên, là muốn đưa Cộng sản Việt Nam vào trong cái vòng tay ảnh hưởng của mình về mặt chính trị và quân sự, thì Mỹ sẽ bỏ qua những cái chuyện gọi là những cái điều kiện bắt buộc đó. Tôi nghĩ nó cũng phải dễ đâu. Ông Obama muốn làm chuyện đó nó cũng phải thương lượng rất nhiều ở trong quốc hội của ông ta, nhất là thượng viện đó, thì trong đó những cái giới mà diều Âu và những cái giới mà họ tôn trọng nhân quyền triệt để đó, họ cũng sẽ rất chống đối chuyện đó. Tuy nhiên mà tôi nghĩ rằng vì quyền lợi của nước Mỹ về sau này nó sẽ cho Cộng sản Việt Nam gia nhập vào, tôi nghĩ thế.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, bây giờ chúng tôi xin phép được chuyển đề tài với những cái tin tức thời sự mà chúng tôi bên này có đọc thấy là cái sự kiện ở bên Úc đó, rất là khó khăn đẩy trả những người vượt biên Việt Nam về Việt Nam, và rất là gắt gao trong cái vấn đề mà để cho gia nhập, gần như là bây giờ Úc rất là chán nản và không muốn nhận thêm những người tị nạn Việt Nam nữa. Họ chặn những con tàu ngoài khơi và làm những cái thủ tục gọi là thanh lọc nó ở ngoài khơi thay vì cho vào đất liền, nhốt phải làm một cái hòn đảo nào đó. Thì cái sự những cái tin tức nó không biết có đúng không, ở Úc vẫn được coi như là cởi mở đối với những người tị nạn, và đặc biệt đối với tù nhân Việt Nam đã được mà định cư ở bên Úc và cũng là thành công góp phần vào trong cái xã hội Úc. Bây giờ tại sao họ lại thay đổi cái chính sách như vậy, thưa anh Tiến?
Vâng, thưa anh, thì cái thời mà chúng ta đi vượt biên á, thì Úc là một trong những nước mà gọi là độ lượng nhất, nhân đạo nhất, và nhận rất là nhiều người Việt. Nếu mà so với lại cái tỷ lệ dân số, thưa anh, thì là Úc là coi như là nhận cao nhất ấy, nếu mà so với cái dân số Úc với lại cái số người tị nạn nhận vào nước ấy. Tuy nhiên là cái thời đó với thời này nó khác nhau xa lắm anh. Cho nên độ khoảng độ 10-15 năm nay đó, thì cái thái độ của Úc đối với lại những người thường dân đến Úc ấy, và không phải là Việt Nam không anh, trong vòng 15-17 năm vừa qua đó là phần lớn là những người từ bên Trung Đông, ở Iran, Iraq, Syria vân vân, thì họ tìm cách họ đi sang được Mã Lai và Indonesia, tức là Nam Dương đấy. Rồi từ đấy đó, họ có những cái bọn gọi là buôn người đó, nó có làm những cái tàu và nó lấy vàng, lấy tiền của họ, nó chở sang Úc. Thì lúc đầu đó thì họ cũng được gọi là cũng cho vào những trại tạm cư ở trên đất liền Úc và sẽ được thanh lọc, được gọi là cứu sát thôi. Nhưng mà sau này đó, càng ngày kinh tế càng khó, rồi những cái chuyện như là xảy ra bên Trung Đông, những cái vấn đề xung đột giữa những cái bọn Hồi giáo mà gọi là cuồng tín đó, nó làm cho người Úc, người dân Úc càng ngày càng sợ hãi đi. Và kinh tế khó khăn thì không muốn đem người lạ vào để mà sợ là người ta cạnh tranh với mình, tìm việc với mình, vân vân. Thì cả hai cái đảng lớn của Úc là đảng Tự do và Lao động thì đều lợi dụng cái sự nghi kỵ sợ hãi của dân chúng mà bắt đầu càng ngày càng khắc nghiệt với lại những người tầm trú bằng thuyền. Số người Việt Nam trong số này thì cũng ít thôi, thưa anh.
Vâng.
Như tôi đã nói, đại đa số là từ bên Trung Đông, tức là Afghanistan, đại khái thế. Chứ còn người Việt thì cũng thẳng hoặc thế thôi. Cho nên nếu mà nói chung đó, thì cái chính sách về di trú của Úc, cái chính sách đối với lại những người tầm trú đó thì bây giờ hết sức khắc nghiệt. Và họ làm ra những cái trò, thứ nhất là nó gọi là offshore processing. Họ không cho vào đất liền Úc mà họ đưa ra những cái đảo rất là xa xôi ngoài khơi như là Christmas Island, hoặc là đưa ra những cái đảo quốc lân cận như là Nauru, như là Manus Island vân vân, để mà nhốt người ta ở đó, để mà gửi một cái thông điệp rõ ràng đến cho những người Úc đi làm chuyện đó là đừng có mong gì vào được đất liền Úc. Và đối xử rất là tàn nhẫn. Nó có những cái mà gọi là ở tại những cái trại tị nạn tạm đó, ở những cái nơi xa xôi, những hòn đảo xa xôi đó, thì nó rất là tệ. Cái điều kiện sinh sống, rồi có những cái chuyện mà gọi là sách nhiễu tình dục của cái đám lính gác, rồi đủ những cái thứ thiếu thốn, đối xử hết sức là vô nhân đạo đối với lại những người tầm trú ở xa xôi như vậy. Và gần đây đó, nó lại còn đưa ra một cái dự luật là cấm chỉ không cho những cái người mà gọi là làm việc, những người Úc làm việc ở tại những trại đó, kể cả bác sĩ, kể cả tâm lý gia, kể cả những người social worker đó, những người mà gọi là làm việc xã hội mà ở những cái trại tị nạn đó, cấm không có được tiết lộ bất cứ một tin tức gì về những cái sự đối xử ở trong đó của người tầm trú. Và cái điều này đang gây một cái làn sóng phẫn nộ ở trong cái, ví dụ như là những cái hội y tế ở đây đó anh, y sĩ đoàn, họ lên ở hết sức phản đối, không thể làm cái chuyện đó được. Với chúng tôi làm cái nghĩa vụ của chúng tôi, làm cái nhiệm vụ thiêng liêng của chúng tôi là chăm sóc người ta, và khi thấy những cái chuyện đối xử tàn nhẫn, sách nhiễu tình dục, chúng tôi có bổn phận để báo cáo, cũng như là ở tại Úc này nếu mà như tôi làm việc chẳng hạn, nếu mà tôi biết được những cái chuyện sách nhớ tình dục hoặc là những cái gì ở ngoài trong văn phòng của tôi có bổn phận phải báo cáo với lại cảnh sát và với bộ y tế. Thì đó là cái luật. Bây giờ là đi sang bên đảo kia thấy những cái chuyện trái tay gai mắt, những cái chuyện xấu xa như vậy thì lại nếu mà nói ra đó, thì có thể bị ở tù. Cái chuyện đó rất là vô lý. Thế còn nói chuyện người Việt Nam đó, thì thưa anh, cách đây độ theo tôi nhớ là khoảng 3 tháng có một cái thuyền có 46 người Việt nó chặn lại ở ngoài khơi trong cái hải phận của Úc, nhưng mà ngoài khơi xa lắm. Thì đó, những người đó hoàn toàn không được đưa vào bất cứ một cái đất nào, kể cả những hải đảo xa xôi. Mà đó, Bộ Di trú Úc nó liên lạc với lại Cộng sản Việt Nam để mà nó bàn giao những người đó giữa biển cho Cộng sản Việt Nam. Thì cái điều đó là ở đây, cái cộng đồng ở đây của mình cũng đã viết thư, mình phản đối rất là mạnh mẽ. Là làm như thế là trái với là những cái công ước quốc tế về là người tị nạn, và không hoàn toàn không có công bằng, không có fair đối với lại những người như thế, và làm như vậy là tàn nhẫn, cũng như là không bảo đảm được cái sự an toàn của họ khi họ bị đuổi trả về Việt Nam. Thì sau này có một số theo dõi thì trong số 46 người đó về có một số người đang bị cộng sản giam cầm, còn những người khác thì bị gọi giống như là quản chế, thưa anh. Tôi còn gần đây nhất là cách đây 2-3 ngày thì có một cái tàu nữa, trên đó có trên 30 người, bởi vì tất cả những tin tức đó bây giờ họ giấu giếm hết anh, nên mình không biết chắc là bao nhiêu đàn ông, bao nhiêu đàn bà, bao nhiêu trẻ em. Mình chỉ biết rằng có trên 30 người đi từ Việt Nam và những người này đó là những người họ đã đi thẳng từ Việt Nam, tức là cũng đi cả tuần lễ, cả nửa tháng, bởi vì cái hải trình từ Việt Nam sang Úc hết sức là xa xôi thôi anh, hết sức là nguy hiểm đó. Đấy, nhưng mà họ đã bị bắt và cái số phận của họ bây giờ có lẽ cũng giống như những người kia. Thế thì cộng đồng ở đây lập tức là cũng đã rất nhanh chóng, cộng đồng liên bang đã viết một cái thơ cho thủ tướng cũng như gửi cho tất cả các dân biểu nghị sĩ để mà phản đối ngay về vấn đề đó, và yêu cầu rằng họ phải làm thế nào đó mà ngăn cản chính phủ không cho làm những cái chuyện vô nhân đạo như vậy đối với cái nhóm người mới tới, và họ, những người đó phải được cứu xét đàng hoàng, cái khiếu nại, những cái đơn xin tị nạn của họ phải được xem xét một cách đầy đủ. Thì đấy là cái tình hình hiện nay thôi.
Vâng, xin nhắc lại là quý khán giả vẫn đang nghe lời phát biểu của bác sĩ Nguyễn Bình Tiến từ thành phố Sydney bên Úc Đại Lợi. Thưa anh Nguyễn Bình Tiến, có lần chúng tôi đã sang đó và theo những cái tin tức báo chí mà chúng tôi nhận được thường xuyên hàng ngày, cộng đồng người Việt ở Úc lớn mạnh lắm, có những cái sinh hoạt phát triển, có những cái khu vực toàn là người Việt Nam buôn bán chợ Việt Nam mà với nhau khá mạnh. Nhưng mà hồi sau này đó thì cũng có một số người thường xuyên về Việt Nam. Cái chuyện về Việt Nam nó lúc đầu thì được giải thích là về thăm viếng gia đình, nhưng mà sau đó thì trở thành một cái giống như là cái chuyện buôn bán, có nhiều người về đầu tư ở Việt Nam, và ngược lại thì cũng có những cái phái đoàn đầu tư ở bên Việt Nam sang làm ăn ở bên Úc. Thì cái điều đó không biết anh nghĩ sao anh, thì nó khá là phổ biến trong cái tình trạng bây giờ đối với những người trong cộng đồng Việt Nam, mà có một số người thì vẫn cương quyết chống cộng và chống lại, nhưng có một số người thì vẫn thường xuyên đi về Việt Nam và buôn bán ở Việt Nam một cách thường trực, có phải vậy không anh?
Đúng thì thế này, thưa anh cứ nhìn lại cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ ấy, thì ở đây nó cũng thế thôi. Có nghĩa là thế này, ngày xưa lúc mới sang thì ăn lắm, chống cộng cứng lắm, và nhất định thề không về Việt Nam, thề không nhìn thấy mặt mấy công an, vân vân. Nhưng mà rồi thì lâu lâu rồi thì thấy ủa cũng thế mà thôi. Rồi bây giờ mát mặt rồi đó thì có tí tiền thì về thì đâm ra bảnh, nhất là trước cái thời kỳ mà sau này mà Việt Cộng nó bắt đầu quan chức nó có nhiều tiền ấy, thì lúc đầu tiên Việt Kiều về Việt Nam là có giá dữ lắm. Cho nên là người ta về thực sự là mà nói đó, thì cái đám mà cái nhóm người về đông đảo đó đó, thì đại đa số cũng là đi về đi ăn chơi với lại đi thăm gia đình thôi. Một cái số thiểu số đó thì đi buôn bán, thì trong cái thiểu số buôn bán đó thì đại đa số cũng là cỏ con thôi, về có cái tiền mở cái quán cà phê, cái quán ăn với ba mảnh vậy. Chứ còn cái đám mà gọi là đầu tư cho lắm tiền này, kiểu như là cái ông gì bên Hòa Lan, ông Trịnh Vĩnh Bình gì đó, hay là cái ông Trần Trường của California chẳng hạn đó, mà đem về bạc triệu về mà làm cái này làm cái kia đó, thì cái số người đó không có đông anh. Phần lớn thì chỉ là làm ăn cỏ con thôi. Tuy nhiên đó, là cái dàn mà làm ăn nữa là làm ăn lớn á, thì 10 người hết 8-9 người là ôm đầu máu về lâu rồi. Thì có đám cỏ con như vậy, ngay trong những cái thân chủ của bệnh nhân của tôi cũng vậy, cũng có một số làm ăn như này cái nọ rồi, lúc đầu thì được, rồi về sau cũng bị những cái quan chức địa phương nó làm khó, rồi nó đòi nó thối lộ vân vân, chịu không nổi là cũng lại ôm đầu máu quay về mà thôi. Thì thưa anh, cái hiện tượng đó đó, mà xin lỗi, cái câu tục ngữ Việt Nam nó có cái câu nó bảo là để lâu cứ châu hóa bùn, thì nó đúng thế thật. Lâu giết rồi thì thấy là ok, cũng đâu có làm sao đâu, rồi cộng đâu có bắt bớ gì. Hồi trẻ nó có đem tí tiền về, thứ nhất là lây vo, mình chơi bảnh cái, thứ hai nữa là ăn chơi cho nó sướng, vì Việt Nam nó rẻ hơn so với giá sinh hoạt ở Úc và Mỹ vân vân. Thì cái đó là cái gọi là cái tâm lý tầm thường, là cái tâm lý dùng cái chữ này đi, cái tâm lý rẻ tiền. Thì nó là như thế, Úc cũng thế mà Mỹ cũng thế mà thôi. Thế còn một số đại đa số mà đi về mà thăm gia đình vân vân thì mình á cũng khác tổng thể là cái chỗ là mình tôn trọng cái tình cảm gia đình thôi. Thì những cái đó tôi hoàn toàn tôi thấy mình thông cảm với người ta. Thế không lẽ là bố mẹ già mà đau ốm lại không đi về thăm vân vân, thì cái hiện tình nó là như thế. Và trong cái dở nó cũng có cái hay thôi. Thực sự ra nó nói, nếu mà mình đúng trên cái quan điểm của người mà tranh đấu cho nhân quyền vân vân, thì mình không muốn trông thấy cảnh mà đông đảo trở về như vậy. Bởi vì về như thế là đem Mỹ Kim về thì cũng là nuôi sống chế độ đấy. Tuy nhiên á, là khi những người họ về như vậy á, thì những cái tin tức ở hải ngoại này, ngoài cái chuyện internet, ngoài những cái chuyện mà gọi là bùng nổ thông tin trên toàn cầu ấy, thì chính những người đi về là những nhân chứng sống của cái kết quả của những cái chế độ, những cái xã hội, những cái quốc gia tự do có dân chủ nhân quyền như Úc, như Mỹ, như Canada, như Pháp, như Đức vân vân. Thì người Việt Nam ấy, những người bà con của họ, bạn bè của họ Việt Nam, họ nhìn cái đó thì họ thấy rõ ràng cái khác biệt giữa họ với những người ở ngoài quốc về. Và cái đó cũng là một cái điều nó đóng góp cho cái lòng mong muốn của họ là một ngày nào đó họ cũng được sống tự do, được sống có nhân quyền như là những người bà con thân nhân của họ vừa ở nước ngoài về thăm. Thì nó cũng có cái điểm tích cực ở chỗ đó thôi. Và tôi tin chắc chắn rằng là với tất cả những cái thay đổi sau này mà mình nhìn thấy trong nước này, người dân không còn sợ hãi nữa. Các anh em trẻ có rất nhiều người tôi rất ngưỡng phục cho anh, là họ dám họ đứng lên để mà họ nói cái tiếng nói phản đối, bắt bẻ tù đi ra họ vẫn tỉnh đó. Ví dụ như gần đây cái đàn trẻ lớp quốc quân đi ra ngoài này thì được thả ra sau bao nhiêu năm tù đó. Và anh ta cũng nói là ở trong tù nó chỉ củng cố thêm cái niềm tin của tôi, và củng cố thêm ý nghĩa là tôi sẽ phải tiếp tục đi trên con đường tôi đã chọn, con đường tôi hoàn toàn không sai lầm gì cả, tôi phải trông thấy tự do dân chủ cho tổ quốc Việt Nam của tôi. Thì chúng tôi thấy rất là kính phục những người trẻ như vậy. Và 10 năm 20 năm về trước làm gì có cái chuyện mà có những người như thế, rất là hiếm. Và làm gì có cái chuyện mà gọi là đi biểu tình chống chặt cây xanh, đi biểu tình dân ngoan đài đất, làm gì có cái chuyện đi biểu tình dưới chế độ cộng sản thế. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó nó xảy ra mà thằng cộng sản, thằng chính quyền cộng sản không dám đàn áp nhiều như ngày xưa. Thì đó là những cái dấu hiệu tích cực thôi, nó khiến cho mình tin tưởng là một ở đó sẽ có những cái biến đổi, những cái biến động, đưa đến một cái nước Việt Nam tươi sáng hơn, tự do dân chủ.
Vâng. Thưa anh Nguyễn Mạnh Tiến, chúng tôi được biết là trước năm 1975 anh là một bác sĩ quân y ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rồi bây giờ ở bên Úc thì anh vẫn tiếp tục hành nghề bác sĩ có văn phòng riêng. Rồi anh cũng đã từng tham gia cộng đồng giữ chức vụ chủ tịch của cộng đồng, tức là một người tương đối là có vai vế ở trong cộng đồng người Việt ở tại bên Úc. Anh có đi về Việt Nam không? Nếu không thì tại sao vậy? Nếu có thì cũng như giống như mỗi người khác hay sao phải không ạ?
Không thì thưa anh thế này. Tôi sang Úc này năm 1980, có nghĩa là 35 năm rồi thôi. Thì tôi chưa bao giờ về Việt Nam. Cái lý do nó rất là đơn giản thôi. Tôi là người tôi giữ nguyên tắc. Thế đó là điểm đầu tiên quan trọng. Tôi đi sang đây, tôi khai báo với lại Liên Hợp Quốc, tôi khai báo với chính phủ, tôi là người tị nạn chính trị. Rõ ràng như thế, tôi không phải là đi kiếm ăn, tôi là người tị nạn chính trị. Và tôi không chịu nổi cái chế độ độc tài độc đảng và tra đạp nhân quyền như ở Việt Nam. Như là những năm tôi đã sống trong chủ đề tù cải tạo, như là những năm tôi đã được thả ra và làm việc trong cái xã hội Việt Nam dưới chế độ cộng sản là những năm 78, 79, 80. Thì tôi giữ cái tư cách tị nạn chính trị đó. Tôi không cho phép tôi được vi phạm cái đó bằng cách là vẫn trở về Việt Nam khi mà cái chế độ nó khiến tôi ra đi, nó vẫn về mặt căn bản nó vẫn còn ở tại đó. Thứ hai nữa đó là về mặt cá nhân đó thêm, thì tôi thấy rằng là tôi không muốn là phải bị nhục nhã. Nhục nhã là như thế này thôi. Anh sống ở những nước như nước Úc, nước Mỹ, những nước có nhân quyền, có tự do như thế này, mình không làm cái gì phạm pháp. Chúng tôi khi mà đại diện cho cộng đồng đi gặp thủ tướng, đi gặp các dân biểu nghị sĩ, gặp bộ trưởng vân vân, thì mình nói chuyện rất là thẳng thắn, nói chuyện bình đẳng tay đôi, và có khi cũng hơi gay gắt nữa, mình chẳng sợ gì hết. Nhưng mà tôi cứ nghĩ thôi, tôi nghĩ về với cái kinh nghiệm của những người mà đi về, nhất là trong cái thời gian đầu mà trở qua mà cho biết, thì về đến phi trường đã được rồi, là chúng nó đã đòi phải có tiền mãi lộ rồi, nếu không thì nó giảm rắc rối, nó giữ lại mất thì giờ. Đến về đến cái nơi mình cư trú, về cái nhà cũ hay nhà bà con đó, thì công an phường, công an quận từng lên cả la hết để khách nhiễu, và luôn luôn nó có cái sự sợ hãi. Họ báo cáo tôi vậy mà tôi có thể hiểu như thế, là luôn luôn đó, là mình sợ, mình không biết nó làm cái trò gì, nó có thể bắt bất cứ lúc nào, đem bất đi bất cứ đâu, không cần phải có lý do gì hết. Thì tại sao đó mà mình đang sống sung sướng, đang sống gọi là tự do và đầu ngẩng cao như thế này, mà lại đi về Việt Nam để mà đến nỗi phải khép nép, phải sợ hãi những cái thằng con nít mà nó bắt nạt mình, hay là những cái thằng công an nó đứng ngoài đường mà sáng. Tôi thấy cái đó đối với tôi nó nhục lắm thôi, tôi không chịu được. Nghĩ đến không thôi là tôi dựng cái rồi, mặc dù không còn bao nhiêu tóc, nhưng vẫn dựng tóc cái, chịu không nổi. Cho nên tôi không về, và tôi giữ cái tinh thần cho đến ngày nay. Và cũng xin nói thêm anh là tôi cũng rất là mừng là các con tôi ấy, nó cũng chia sẻ cái đó với bố mẹ. Nó cũng không có người Việt Nam, mặc dù bạn bè nó rủ, nó chơi với bạn, nó đi cùng với bạn, nhưng những đón bạn đó khi mà dù nó về Việt Nam, nó không tao về. Ta chào rồi, giờ bố mẹ ta về, ta sẽ về. Thì cái điều đó là những cái niềm vui nó nhỏ ấy. Tức là con cái mình nó cũng chia sẻ với những cái chuyện đó với mình. Mà thực sự có khi mình không ngờ nữa.
Vâng, thưa anh Nguyễn Mạnh Tiến, chúng ta cũng gần sắp hết giờ nói chuyện như vậy mà cũng tới gần tiếng đồng hồ vậy. Bây giờ xin anh có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta phải chào từ biệt để rời làn sóng cùng với quý khán giả. Mời anh ạ.
Vâng, thì với tư cách một người sống ở bên Úc và cũng đã sang Hoa Kỳ nhiều lần, tôi có rất nhiều bạn, rất nhiều bà con ở bên đó, thì tôi thấy rằng là chúng ta ở đây đó là những người hết sức may mắn. Tức là mình cũng phải nghe từ mới mà nói theo giọng nhà Phật, là mình đi trước cái nghiệp của mình cũng phải tốt dữ lắm thì mình mới được sống ở những xứ này. Nếu mà so với những người giống như mình mà còn sống ở Việt Nam, vì thế cho nên là đối với tôi, tôi nói đối với tôi thôi, tôi nghĩ rằng là mình có cái may mắn như vậy, mình đã sống sót qua một cái cuộc chiến, mình sống sót qua một cái cuộc vượt biên dữ dội, mình tương đối mình cũng lập lại được nghiệp, mình cũng có nhà có cửa cũng đàng hoàng như thế này, thì mình đã thiếu nợ cuộc đời này quá nhiều và nên trả lại một chút xíu. Trả lại bằng cách gì? Bằng cách làm một cái gì đó cho cái xã hội chung quanh mình. Có hơn nữa là một cái gì đó cho cái tổ quốc Việt Nam hiện nay vẫn là đang khốn khổ, cho những người bà con, những người gọi là đồng bào của mình ở trong nước. Thì một tí xíu đó thôi, nếu mà bây giờ 2 triệu người ở trên thế giới, mỗi người đóng góp một tí thôi, một đồng là có 2 triệu bạc này. Đó, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái mà tất cả chúng ta đều nên suy nghĩ và đừng thở, đừng đứng bên lề. Bởi vì đây là những chuyện mà có thể là nó thiết thân, nó liên hệ trực tiếp với tất cả chúng ta. Và mong rằng mọi người đều có ý thức đó để mà khi nào có thể, ở trong điều kiện có thể, mình đóng góp một chút xíu vào trong cái công cuộc chung đây. Thì đó là cái mơ ước của tôi. Và tôi tin chắc rằng nếu mà chúng ta càng đông người có cái tinh thần đó, thì cái ngày mà Việt Nam có tự do dân chủ, ngày mà dân tộc Việt Nam có nhân quyền sẽ đến không xa thưa anh. Và mong rằng một cái dịp khác mà có dịp thưa chuyện với lại quý vị trên đài Houston, Texas, Sài Gòn Houston nữa, thì chúng tôi sẽ làm cái công việc quảng cáo không công cho nước Úc và mời quý vị sang Úc để mà đi du lịch. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng, tôi nhớ là bây giờ thì cũng đã cái cách đây độ 20 năm thì tôi sang Mỹ đấy, có một cái bà hỏi tôi, bà bảo thế thì ở bên Úc, ông ở Úc nhà ông có mấy con ngựa? Tại sao bà hỏi ngựa? Tôi nghe đồn là bên Úc nó rộng và nó xa lắm, thì từ nhà này đến nhà kia nó không có đường, phải đi cưỡi ngựa. Rất là buồn cười, nhưng mà đó là cái mà những cái hiểu lầm của rất nhiều người. Thế thì trong một dịp tới nữa mà có thì già là có thì mình sẽ nói về cái nước Úc nó như thế nào để mà mời quý vị sang thăm cho biết.
Dạ vâng, rất là mong cái kỳ hội thoại kỳ tới đó thì chúng ta sẽ đi vào cái đề tài, nếu mà người ở phương xa như ở bên Mỹ mà đến Úc thì nên đi đâu làm gì, cái vấn đề mà giải trí và du lịch như thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta hết giờ. Quý tính giả cũng đường nghe chúng tôi và vừa kết thúc cái cuộc hội thoại với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến từ Sydney, Úc Đại Lợi. Xin kính chào và chúc anh Nguyễn Mạnh Tiến một ngày thật là bình an ở xứ Úc Đại Lợi. Xin chào anh ạ.
Em xin chào anh Dương Phục và xin chào quý tính giả của đài Sài Gòn Houston.